cái này không? Hoặc là làm cho nó yên không? Có làm cái gì không?
Không, không làm.
À, càng làm thì e là nó càng lúc lắc hơn, phải không? Cho nên cái mà để cho nó yên ở đây chỉ là trả về, phải không? Để trả về trạng thái yên lặng sẵn có của nó. Cho nên khi quý vị ngồi thiền, mình có làm cái gì nữa không?
Không.
À, thầy nói hòa thượng dùng một cái hình ảnh rất là gần với mình, như cái hạt nước, tâm mình cũng như vậy, cứ để như vậy. Thì cái ông đệ tứ này, quý vị thấy ông có làm gì không? Ông không hề khuyên cái thằng cháu làm cái gì hết trơn. Ông không nói là cháu phải bình tĩnh, có nói không? Mà nếu mà ông nói thì nó có bình tĩnh không? À, bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị nói là phải yên, đừng vọng tưởng, được không? Không. Đó. Thì cái này gọi là cái khéo trên đường tu. Mà chúng ta thường có hay bị lầm một chút xíu này không? Đôi khi mình vọng tưởng quá, mình nói buông, mình bắt nó buông, mà nó có buông không? À. Như vậy, cái an này trước hết nó là tự lợi, và kế đến nó là lợi tha. Thì đường tu của mình cũng có cái tâm nguyện lợi tha. Mà muốn lợi tha thì trước hết phải an chính mình trước. À, như vậy, đến bây giờ thì tất cả chúng ta đều đồng ý là rất nên có một tâm an, phải không? Nhưng mà thường á, thì dù mình thích cho tới bao nhiêu mà cái tâm mình thì nó thường an hay là nó thường bất an?
Bất an.
Mỗi sao vậy?
Tại vì vốn từ nào giờ nó động, nhưng mà vốn là nó tự nhiên, nó không động, nhưng mà tại vì mình cứ theo ngoại cảnh.
À, bây giờ trước khi mà ráng làm cho nó an á, mình thử xét coi những cái nguyên nhân nào mà dù là mình muốn an nó vẫn bất an. Quý vị đồng ý không? Bây giờ mình thử tìm coi tại sao mà mình muốn an lắm mà nó cứ bất an. Thì có nhiều nguyên nhân, mình thử tìm coi. Trước hết, quý vị có thường thấy là cái bất an á, là nó gắn liền với cái lo sợ không? Nó là gì, em sinh đôi của lo sợ không? Khi mà mình có cái gì lo, cái gì sợ là nó bất an. Mà bất an nhiều hay ít? Và mình lo sợ vì những cái gì? Trong đời mình lo sợ vì cái gì? Đang hùng hạp làm ăn mà nghe đâu nó có cái rắc rối này, rắc rối kia. Quý vị có tối ngủ có yên không? Đó. Thì trước hết là sợ về cái tài sản. Rồi nếu mà có người đủ ăn đủ mặc, không đến nỗi lo cái chuyện sinh nhai lắm, thì quý vị có sợ mất cái địa vị của mình không? Hoặc là mất cái danh dự của mình, hoặc là mất cái tiếng tăm, hoặc là đôi khi trong huynh đệ, trong đạo tràng mà người ta hiểu lầm mình, người ta có những cái gì đó mà mình có những cái tai tiếng không tốt, quý vị có bất an không? Thì trong tám gió, quý vị nhớ hết tám gió không hả? À, kể nghe coi. À, tám ngọn gió: lợi, suy, hủy, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Bây giờ mình để bốn cái ngọn gió thuận qua một bên ha. Giờ mình nói bốn cái ngọn gió nghịch coi. Suy là mất của, phải không? À, rồi hủy, khi bị người ta chửi mắng ngay mặt mình. Rồi cơ là khi người ta chê bai mà sau lưng mình. Hai cái này nhức nhối như nhau, phải không? Và khổ, khi mà mình gặp một cái gì đó phải chịu khổ. Thì bốn cái này là bốn cái làm cho mình hoặc là sợ hoặc là không an. Mà khi đó mình không an, xét cho cùng mất, có phải là vì cái ngã mình bị đe dọa không? Đó là cái ngã mình bị đe dọa. Như vậy, cái gốc sâu của cái chuyện bất an á, xét thật sâu cũng vì mình có một cái ngã này để bảo vệ, để giữ gìn. Và khi cái ngã này nó có cái gì đó mà nó làm lung lay, nó không, nó bộ không không yên, không vững một cái là mình bị chao liền. Như vậy là mình tìm ra một nguyên nhân thứ nhất, đúng không? Bây giờ à, là cái ngã. Bây giờ mình cứ từ từ mình coi cái thử còn cái nguyên nhân nào nữa mà làm cho mình bất an. Ví dụ khi mình ví dụ mình sống trong đạo tràng như thế này đi, huynh đệ với nhau đang vui vẻ, cái hôm nào đó mình bị giận hay là có cái gì đó xích mích, cái mình buông một lời nặng, hoặc là mình cãi nhau với huynh đệ, rồi hai bên to tiếng, rồi cuối cùng giận nhau, rồi sinh chuyện, thì khi mà đi về nhà, quý vị có thấy trong lòng mình yên ổn không? Mà sẽ nghe mình ân hận, phải không? Đó, thì khi mình làm một việc gì không phải mà mình biết là không phải, thì cái ân hận đó nó có làm quý vị an được không? Không được. Như vậy cái ân hận nó cũng là một nguyên nhân bất an. Rồi còn gì nữa? Ví dụ như khi mình muốn làm một điều gì đó, ví dụ như thường á, quý Phật tử tới đây tập tu, mà có người tới mà sao thấy quý thầy quý cô cái tự nhiên cứ rớt nước mắt à? Mà lần nào tới gặp á, thấy quý thầy quý cô cũng rớt nước mắt, thì quý cô mới hỏi: ủa sao đạo hữu xúc cảm cái gì mà cứ thấy hòa thượng cứ thấy quý cô là khóc? Thì cái Phật tử đó mới nói là: dạ thưa, con khao khát, con ao ước một cái đời tu hành thanh tịnh như quý thầy quý cô, mà cái duyên con chưa được, con chưa đi tu được, thành ra hễ con thấy là con buồn. Điều này có không? Khi mình có một tâm nguyện tha thiết mà không cách gì thành tựu được, không thực hiện được, thì có bất an không? Cũng sinh một cái không yên trong lòng. Như vậy cái nguyên nhân thứ ba là khi mình có một cái mong cầu gì đó mà không được, nó cũng không yên. Hoặc là ở ngoài đời, khi người ta có một cái mong ước, mong cầu, và trong cái khi mà muốn đạt được cái điều đó, ví dụ như là mấy người họ thi đua tranh tài đó, đi thi ca sĩ nè, đi thi điền kinh, đi thi thể thao, thi bơi lội, những cái cuộc thi đua. Thì bây giờ nếu mà quý vị cầm cái micro tới mà phỏng vấn mấy cái người mà sắp sửa dự thi á, thì quý vị có sẽ nghe họ trả lời là họ hồi hộp không? Phải không? Khi đó mà nếu có một cái ông bác sĩ nào mà cầm cái ống nghe ra tới để lấy cái tim họ, thế nào cũng nghe tim đập bình bình hả? Như vậy thì có an tâm không? Khi mình muốn làm một cái điều gì, bồn chồn muốn làm cái điều gì, thì tâm không an. Và điều này trong cái đời sống thực tế, quý vị có hay thấy xảy ra không? Khi mình định làm cái gì, mình sắp sửa làm cái gì mà đó là cái điều mình muốn, cái tâm nó bồn chồn dữ lắm. Và nhất là quý vị mà thường hay lo việc nhà, nội trợ trong nhà, mà mình đang tính cái gì, có một bữa tiệc quan khách sắp tới, hoặc là sắp đón ai, sắp này nọ, cái tự nhiên tay chân nó cứ lúng ta lúng túng, rồi đôi khi đụng đâu để đó nữa, có không? À, thành ra mình thấy là cái bất an này nó từ việc to mà cho tới việc nhỏ, phải không? Nó từ ngoài cửa mình nó vô tới trong nhà, rồi nó từ ban ngày mà tới cái giường ngủ đôi khi cũng còn bất an nữa. Thì hóa ra là mình ở chung với nó mà mình cứ chấp nhận nó thôi. À, đó là với những cái người trong đời thường. Bây giờ chúng ta tu rồi, biết tu rồi quý vị có còn bất an không? Hoặc là trong khi dụng công tu, quý vị có bất an không? Trong khi mình tu thì mình bất an cái gì hả? Quý vị nghiệm thử xem, trong khi mình dụng công mình tu nè, bây giờ biết tu rồi đó, tập ngồi thiền tập tu rồi đó, rồi trong khi tu đó, trong khi ngồi thiền mình có bất an không?
Được.
Bao nhiêu quá bất an gì nữa? Trong khi ngồi thiền bất an cái gì nữa? Tê dò quá bất an.